Trâm My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình khoa học hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ sáu mỗi tuần. Thưa quý vị, mỗi khi quý vị lướt web, cho dù là bị bằng điện thoại di động hay là bằng máy tính cá nhân, thì luôn luôn có những con mắt dòm ngó, có những cái con mắt theo dõi các hoạt động của quý vị trên mạng và thậm chí là có những cái bộ nhớ theo dõi hành tung của quý vị trong lúc quý vị đang lướt web. Vì vậy cho nên là chúng ta phải hết sức cẩn thận nói về quyền riêng tư cũng như là thông tin tài chính cá nhân. Nếu như mình không cẩn thận thì sẽ có những con mắt hoặc là những cái bộ nhớ vô hình đó ghi chép lại thông tin cá nhân cũng như là thông tin tài chính của chúng ta, dẫn tới những hiểm họa khôn lường. Mà trong số này phải kể đến những cookies, tức là những cái bộ nhớ vô hình mà quý vị thường thấy khi quý vị lướt vào những trang web dùng màn hình máy tính hoặc là màn hình di động của mình. Những cookies này lợi hại ra sao, mục đích để làm gì, và như vậy thì làm sao chúng ta có thể bảo vệ thông tin cá nhân, bảo mật thông tin cá nhân cũng như là bảo vệ những thông tin tài chính của mình mỗi khi mình sử dụng mạng. Mời quý vị cùng tìm hiểu chức năng, mục đích và cách bảo vệ thông tin cá nhân trước những cookies này, những chiếc bánh ngọt vừa là bạn vừa là thù của chúng ta trên mạng Internet, với câu chuyện với tiến sĩ khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu từ Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Cảm ơn tiến sĩ Hiếu dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Vâng, xin chào chị Trà My và xin trân trọng kính chào quý vị khán giả.
Thưa thầy Hiếu, mình nói về cookies, tức là những bộ nhớ, những con mắt dòm ngó hoạt động của chúng ta mỗi khi chúng ta lướt web. Những cái cookies này theo tiếng Anh gọi là cookies, nói nôm na mình tiếng Việt cũng tương tự như là những chiếc bánh ngọt đó, nhưng mà thực sự nó có ngọt hay không, và những cái cookies này nó hiện diện ở đâu, bất cứ mạng nào cũng có hay là có mạng không, thì ngày hôm nay xin thầy hướng dẫn cách chúng ta có thể đối phó cũng như là giúp cho chúng tôi tìm hiểu về cái mục đích của những chiếc cookies này. Trước khi mình nói sâu vào cái đề tài cookies và an toàn an ninh mạng thì xin hỏi trước nhất là cookies là gì cái đã, theo định nghĩa của giới chuyên môn nó có phải là những chiếc bánh ngọt trên mạng thưa thầy?
Vâng, cookie là một cái loại tập tin văn bản nhỏ thôi, được các cái trang web gửi đến cái máy tính hoặc là các thiết bị của người dùng và được lưu lại qua cái trình duyệt web browser như là Chrome, Safari hoặc là Microsoft Edge. Và khi người dùng truy cập vào những cái trang web đó thì các cookie sẽ giúp cái trang web lưu thông tin về cái người dùng, những cái trạng thái đăng nhập hoặc là theo dõi hoạt động duyệt web cũng như là cung cấp các trải nghiệm cho người dùng một cách tiện lợi nhất.
Thưa thầy vừa cho cái định nghĩa về cookies, nhưng mà cái sự hiện diện của cookies này có phải chỉ là trong những cái trang web mà mình thăm viếng trên mạng không, hay là cookies này nó cũng có trong máy tính của chúng ta, trong điện thoại của chúng ta cài đặt riêng để mà nhớ riêng cho chúng ta, nếu chúng ta không có đi ra mạng lưới internet thì vẫn có những cookies đó trong những máy tính có sẵn, trong những máy tính của mình thưa thầy?
Vâng, thì cookie là khi mỗi lần mà mình lướt web, mình có thể là dùng máy tính, có thể là dùng những thiết bị di động khác thì đều phải cần có những cái cookie đó để làm một cái cầu nối giữa người dùng và cái trang web đó để có thể lưu giữ thông tin cũng như là lưu giữ trạng thái trạng thái lướt web của người dùng cũng như là những cái thông số quan trọng. Tùy theo cái chức năng của mỗi website sẽ đều đòi hỏi và sẽ có những yêu cầu cụ thể về từng cái cookie mà người ta sẽ tạo ra trên cái ứng dụng cái máy của mình dùng để mình surf internet.
Như vậy là trong máy tính của mình cũng có sẵn cookies, mà trong những cái trang mạng của tất cả mọi người bên ngoài cũng có những cookies. Hiểu vậy có đúng không ạ?
Vâng, trong máy của mình lúc nào cũng phải có cookie để có thể mình để những cái trang web có thể đọc được và mở ra cho mình những cái thông tin nó phù hợp.
Như vậy là cookies có mặt tất cả mọi nơi, hễ có hành động lướt web là sẽ có sự hiện diện của cookies, những bộ nhớ vô hình ghi chép nhớ lại những thông tin mà mình lưu nhập vào máy tính hoặc là lưu nhập vào các trang web mà mình thăm viếng. Vì nó nhớ như vậy cho nên nó nguy hiểm, thì không biết là nó nhớ được bao lâu rồi ai xóa nó. Nếu nó nhớ vĩnh viễn thì chắc chắn là sẽ rò rỉ thông tin cá nhân đây. Một lát nữa chúng tôi sẽ tìm hiểu rất kỹ với tiến sĩ máy tính Bùi Trung Hiếu. Nhưng mà thưa thầy, trước tiên là chắc là thắc mắc tại sao có tên gọi là cookies. Cookies tiếng Anh có nghĩa là bánh ngọt, mà tại sao trong máy tính, trong những cái bộ nhớ vô hình của máy tính là được đặt tên là cookies, là bánh ngọt?
Vâng, thì cái thuật ngữ cookie là được dùng vào khoảng năm 1994 bởi một cái lập trình viên programmer đó làm cho công ty viễn thông Netscape Communication, là một trong những công ty viễn thông về Internet đầu tiên thời năm 1990. Thì cái người này tên là Louis Montulli, Thì anh này anh phát triển cái cookie để giúp cho những cái máy tính khi mà mỗi lần mà người dùng vô trong một website á, thì hay quên cái thông tin người dùng đó là ai. Và khi mà mình không nhớ cái thông tin như vậy thì website sẽ không biết là có thể nào mà kiểu như là kiểm soát được là cái nội dung cũng như là những cái thông tin mà nó đăng nhập nó cho nó phù hợp. Ví dụ như đơn cử như là một trong những cái trở ngại khi mà không có cookie là như vậy, là cái ví dụ như là khi mà mình vô một cái trang web, mình mua một cái mặt hàng, mình đặt hàng vào trong giỏ bằng trực tuyến, thì khi mà mình nhấn cái giỏ hàng đó để đi tìm thêm những cái thông tin khác thì cái máy nếu mà không có cookie sẽ không biết được là chị Trà My là cái người mua cái hàng đó, hay là cô A cô B mua cái món hàng đó, và sẽ làm nhầm lẫn những cái món hàng như vậy. Cho nên là một trong những lý do mà anh Louis Montoli anh tạo ra cái cookie này là để biết được là đây là mặt hàng của trong giỏ của chị Trà My chứ không phải là của chị Thanh hay là chị Huyền. Và tại cái thời điểm mà anh Louis này anh phát triển cái cookie này á, thì anh nghĩ ra là tại sao anh chọn cookie, thì anh nghĩ là giống như là cái việc chia sẻ một cái bánh quy nhỏ giữa người dùng và máy chủ. Đó là chỉ là tại vì cái cookie này cái dung lượng của nó thì rất là bé, chỉ khoảng từ vài byte đến hoàng vài trăm bốn đến một 400 byte, 400 kilobyte là hết rồi. Nghĩa là mình không thể nào mình chứa rất là nhiều thông tin trong đó được, nhưng mà nó đủ để cho những web server là những cái trang chủ đó có thể biết được người dùng là ai và thao tác như thế nào cho phù hợp với lại những cái nội dung mà content mà người ta đưa ra cho mình để mình có thể trải nghiệm tốt hơn.
Như vậy là cái xuất phát điểm ban đầu khi mà cái người lập trình viên này tạo ra cookies là với cái ý tốt, đó nghĩa là tạo ra những cái bộ nhớ giúp cho người dùng đỡ phải mất công, tức là có máy nhớ sẵn cho mình rồi thì cũng đỡ, cái đó cũng sự là một cái sự hỗ trợ cho người dùng luôn, mà cũng cho những cái trang web mà được cái người dùng đó thăm viếng thì cũng nhớ được cái người dùng này là ai, thích những cái mặt hàng nào. Đó là cái hữu dụng của cookies và cái ý định mà người ta tạo ra cookies với cái chuyện đó. Nhưng mà từ sau này dần dà đó thì có quá nhiều những tin tặc, có quá nhiều những là xâm nhập mạng rồi vi phạm quyền an ninh cá nhân vân vân trên mạng, và lạm dụng và kẻ gian trên mạng nữa, cho nên cookies nó bị biến tướng, nó bị lạm dụng, nó bị sử dụng sai mục đích, trở thành một cái công cụ cho kẻ gian dòm ngó thám thính thông tin của người khác, trong đó có cả những thông tin tài chính, thông tin ngân hàng, thông tin quý vị chuyển giao tài khoản trên mạng đó, chuyển khoản cho ai vân vân đó, thì những cái đó nó nằm trong cái sự dòm ngó của cookies cả. Một lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu xem nó dòm ngó tới mức nào và nó xâm phạm tới mức nào và làm sao đối phó với nó. Nhưng mà thưa thầy, nói về cái chức năng và vai trò của cookies thì nó chỉ là những bộ nhớ thôi hay là nó còn chức năng nào khác nữa không thưa thầy?
Vâng, thì cookie đóng một cái vai trò quan trọng trong cái việc cung cấp cái trải nghiệm cho người dùng lướt web thuận tiện và cài đặt các thông số cho từng cá nhân hoặc là từng cái máy thiết bị mà mình dùng để mình lướt web. Nhưng mà nhìn chung thì có tối thiểu là 5 cái chức năng và quan trọng của cookie mà mỗi lần mình dùng dùng internet. Thì đầu thứ đầu đầu tiên là người ta gọi là session management, nó nghĩa là quản lý các cuộc truy cập. Thì cái cookie sẽ lưu trữ thông tin về các cuộc truy cập của người dùng và duy trì cái trạng thái đăng nhập, nghĩa là lúc nào mình phải stay online để mình kiếm được những thông tin đó, và giữ cho người dùng không cần phải lặp đi lặp lại cái thao tác, như là sẽ mình phải vô trong cái trang đó mình đăng nhập thường xuyên, nhưng mình đánh mật khẩu hoặc là mình đánh mật mã hoặc là mình đánh cái username của mình vô đó. Thì ví dụ như là cái session management này mình có thể thấy được, như là phải sử dụng mình vô trong Amazon mình mua sắm đi, nếu mà mình không có cookie thì mình sẽ lúc nào cũng mình cũng phải phải đăng 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 nhập vào tên với tên của mình và cái mật mã của mình. Thì cái cookie này là giúp cho ta điều hướng các qua những cái trang web dễ dàng và không phải lặp đi lặp lại những cái thao tác mà không cần thiết. Đó là đầu tiên. Thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho giống như là personalization, có nghĩa là cá nhân hóa cái trải nghiệm của người dùng. Tại vì chị Trà My dùng web sẽ khác với lại anh Hoàng dùng web chẳng hạn, thì những cái cookie này sẽ ghi nhớ những thông tin về sở thích, về cái ngôn ngữ. Có thể là người ở Hoa Kỳ thì có thể mình giữ cái thông tin về tiếng Việt hoặc là tiếng Anh, và cài đặt những cái cá nhân thông tin cá nhân riêng của người dùng để cung cấp những cái trải nghiệm cho nó thuận tiện hơn. Ví dụ như là có thể ví dụ trong cái mảng này có thể mình ví dụ là Google News chẳng hạn, thì mỗi người đọc news khác nhau, thì cái cookie này sẽ giữ những thông tin đó để hướng dẫn cho cái web server đưa ra gợi ý cho những cái thông tin nó phù hợp cho người dùng để đọc news nó tốt hơn. Và cái thứ ba thứ ba nữa, cái cookie, cái chức năng của cookie là có thể là giúp cho mình là cái đa phần là theo dõi và phân tích cho những người web server đó, để sẽ thu thập những cái dữ liệu về cách mà người dùng, không những một người mà rất là nhiều người dùng, để tương tác với một trang web đó, và giúp các nhà sản xuất, là những nhà web server, là nhà phân tích đó, sẽ quản trị trang web và trang mạng nó tốt hơn. Là vì nếu mà một trang web mà nhiều người xài thì người ta sẽ phải nâng cấp cái hệ thống của người ta lên, không sẽ không có bị cái như là bị gián đoạn. Mà nếu ít người xài thì người ta sẽ không cần nhiều cái resource, những cái
Nguồn lực.
nguồn lực để có thể để giải quyết được vấn đề. Thì trong cái mảng này thì mình có thể thấy như là những cái công ty bán hàng như là Macy chẳng hạn, sẽ sử dụng những cái cookie này để theo dõi những sản phẩm của họ, là mặt hàng này có nhiều người mua hoặc là mặt hàng kia ít người mua, thì người ta dùng cái đó để người ta có thể phân tích và theo dõi của người dùng, cũng như là của cái nhà mạng của người server. Và cái thứ tư nữa là dùng cookie có thể mình xác thực được là cái người dùng cái web service đó là người thật chứ không phải là robot, hoặc là có thể là người hacker. Thì là mình cũng có thể thấy được là ví dụ như là mình vô trong Facebook thì mình phải biết được đây là cái người này là cái người chủ của trang Facebook chứ không phải là một người khác. Thì cái cookie này sẽ giúp để cho Facebook hoặc là những cái trang mà liên quan đến cái cần đến chức năng xác thực sẽ biết được đây là thực sự là người chứ không phải là một cái người mạo danh hoặc là một người tin tặc có thể xâm nhập vào. Và cái thứ năm nữa là dùng cookie này để giống như một biện pháp bảo mật, nghĩa là security measurement, nghĩa là để có thể mình có thể dùng cái cookie để mình triển khai các phương pháp bảo mật cho web server cũng như là cho người dùng, để ngăn chặn những cái cuộc tấn công gọi là tin tặc tấn công đó. Thì mình có thể đề cập hơn những cái chức cái những cái dạng mà tin tặc có thể dùng cookie để tấn công người dùng. Nhưng mà nhìn chung là có 5 cái điểm chính là chức năng cookie sẽ tạo ra cho người dùng, cũng như là cho những người phát triển những cái web server có thể tạo một cái môi trường web nó thuận tiện và dễ dàng cho người dùng cũng như là cho người sử dụng.
Sơ quát ra là năm cái vai trò chính của cookie thì Trà My cũng thấy là nó có lợi có hại đấy, tức là nó giúp cho cả người dùng, nó giúp hai đầu người dùng lẫn cho người quản trị mạng nữa, tức là thí dụ về phía người dùng có cookie thì đỡ phải nhớ cái tên, mật khẩu, mật mã mỗi lần đánh vào cái trang nào đó thì mình cho nó nhớ sẵn giùm mình. Nếu quý vị thấy là trên trang web hoặc là trên điện thoại quý vị có bảo là sẽ lưu lại nhớ lại những cái thông tin này chúng tôi khỏi phải nhập nhiều lần đó, thì cái máy nó cũng nghe lời mình, nó cũng nhớ cho mình, mỗi lần mình vào cái trang đó thì tự động nó cho mình vô, khỏi phải bắt mình ra đánh lại tên mật mã của mình rồi mật khẩu là gì. Thì cái đó là nhờ cookie, đó là giúp cho mình một cái bộ nhớ giùm cho bộ nhớ cá nhân của mình, nhớ không xuể quá nhiều password, quá nhiều những trang web, những thông tin cá nhân, cái nào cũng cần mật khẩu hết làm sao nhớ hết, thì cookie trên máy sẽ giúp giúp mình nhớ giùm cái người dùng. Cái chuyện thứ hai là nó cũng nhớ giùm cái người phân phối, ví dụ như những người mà chủ trang mạng đó, họ là có cái trang mạng buôn bán hàng hóa hay như thế nào đó, thì họ biết là người dùng này nè thì thích cái mặt hàng nào, người dùng kia thích mặt hàng nào, thì những cái mặt hàng nào được ưa chuộng, những mặt hàng nào chưa được ưa chuộng, họ theo dõi qua những cái cookie đó, họ đẩy cái mặt hàng đó lên để mà cho nó phổ biến hơn chẳng hạn. Và thêm nữa là một cái chức năng khác là cũng nhờ cái chuyện mà chút cookie ghi nhớ hành tung của mình trên đó, cho nên là cookies cũng giúp mình tức là đi những cái con đường mà mình thường thâm thú, mình thường thích, ví dụ như những trang mạng mua sắm, ví dụ Trà My là chuyên môn lên mạng để mua sắm đi, thì là cookies nó nhớ như vậy thì mình lên cái nó mở ra cho mình bao nhiêu gợi ý về mua sắm. Thầy Hiếu là chuyên môn là tìm hiểu thông tin về khoa học máy tính thì cứ lên đó mở khoa học máy tính coi hoài thì cookies nó nhớ, mỗi lần thầy lên nó sẽ gợi ý cho thầy rất là nhiều những thông tin liên hệ như vậy. Đó là cái những cái bộ nhớ giùm cho mình nó có tác dụng như vậy, nhưng ngoài ra nó cũng có tác dụng là nhờ những cái bộ nhớ này mà ngăn chặn những cái hành vi tin tặc vân vân, nhưng mà ngược lại phía những người tin tặc cũng dùng những cái bộ nhớ này để đối phó các hành vi ngăn chặn tin tặc nữa. Thành ra cookie vừa là bạn vừa là thù là nhận như vậy, tức là nó giúp mình nó nhớ giùm, nhưng mà vì nó nhớ giùm cho nên nhiều khi cái bộ nhớ giùm này nó nhớ dài quá, nhớ lâu quá, nó gây ảnh hưởng tới thông tin cá nhân của mình. Nhiều khi mình không muốn nó nhớ mà nó lại đi nhớ, mình muốn nó chỉ nhớ mật khẩu cho mình thôi để mình vào trang web dễ dàng, nhưng mà ngược lại nó cũng nhớ luôn thông tin ngân hàng, thông tin cá nhân, thông tin tài chính của mình nữa. Thành ra nằm trên mạng, nằm trên máy thì đó rất là nguy hiểm, vì có những thông tin mà quý vị chỉ muốn bảo mật riêng cho mình mà thôi. Thì bây giờ xin hỏi thầy, rất nhiều những cái công dụng, vai trò, chức năng như vậy thì có bao nhiêu loại cookies? Rồi mới thấy mỗi lần lên trên mạng nào đó, cái người ta cho mình lựa chọn Có nhiều loại bánh ngọt nè, thích ăn loại bánh nào, cookie nào cho, lúc khi nào không cho. Dạ thì xin hỏi thầy, bao nhiêu loại cả thảy và tại sao có nhiều loại như vậy?
Vâng, thì hiện tại bây giờ là có rất là nhiều loại cookie được sử dụng trên trang web, có thể là đọc công trang trang web về news, trang web về coi phim Netflix, trang web về mạng xã hội như là YouTube hoặc là Facebook. Thì cookie được dùng với rất là nhiều mục đích khác nhau và nhận có rất là nhiều tính chất khác nhau, nhưng mà nhìn tổng quát thì có khoảng 5 đến 6 loại cookie chính là mình sẽ thấy thường xuyên khi mà mình lướt web. Đầu tiên là gọi là session cookie, nó gọi là cookie phiên đó. Có nghĩa là cái loại cookie này sẽ tự động xóa khi mà chúng ta hoàn thành cái chương trình cái việc của cái thao tác của mình lướt web, hay là khi mình đóng cái trình duyệt web browser như là Chrome hoặc là Safari hay là Microsoft Edge. Thì cái cookie phiên này hoặc là cái session cookie này là thường được sử dụng để lưu trữ thông tin về hoạt động của người dùng trong một cái phiên duyệt web cụ thể, chẳng hạn như là các sản phẩm mình đã xem hoặc là những cái giỏ hàng mà mình muốn đăng nhập hoặc muốn mua. Cái loại thứ hai nữa là persistent cookie, thì là dịch tiếng Việt nôm na là cookie theo dõi đó. Thì cái loại cookie này sẽ lưu trữ trên thiết bị của người dùng trong một khoảng thời gian nhất định, không nhất thiết là mình đóng nó, mình có thể là mình đóng nhưng nó vẫn sẽ vẫn tồn tại, và nó sẽ có một cái chức năng là theo dõi hoạt động của mình trên trang web khác nhau. Ví dụ là có thể mình dùng Facebook nhưng mà Facebook có thể kết nối với lại YouTube để biết được là cái người Facebook này cũng có thể qua bên YouTube để coi những cái content đó. Thì cái persistent cookie này có cái chức năng là theo dõi trong những cái website đó và cũng có thể qua những cái trang web lân cận.
Tức
Thì
là cái cookie persistent này là theo dõi cái hoạt động của mình trong từng trang web hả thầy?
hoạt động của mình trong từng trang web của cái website đó, của cái công ty đó, và cũng có thể là được dùng qua những cái trang web khác. Giả sử mình thấy là YouTube chẳng hạn, là mình vô trang web YouTube mình sẽ coi những cái thông tin đó, nhưng mà nhiều người có thể chèn những cái YouTube đó vào trong cái trang web của người ta riêng, thì cái cookie này cũng có thể theo dõi được nếu mà những cái persistent cookie này đã được lưu trữ ở trong cái máy của người dùng.
Thành ra có cái điều nào cho mình cũng hơi thắc mắc lâu nay, tức là nhiều khi mình coi một cái gì đó trên YouTube á, cái VOA tiếng Việt ví dụ vậy đi ha, thì trong khi đó thì ở dưới mình cũng thấy nó để một cái di chú nhỏ nhỏ là những khán giả của VOA tiếng Việt cũng coi cái kênh này đây, thì cái đó có phải là cái cookie theo dõi persistent cookie này không thầy?
Đó là một cái thông tin mà được gián tiếp công ty dùng để có thể gợi ý cho người dùng thêm những cái thông tin bổ sung. Nghĩa là dùng cookie đó thì người ta biết được đây là cái người này có nhiều khả năng là trà mi. Và vì như thế, chúng ta có thể gợi ý ra những cái thông tin mà gần giống như là những cái người dùng mà người ta cho là đúng là vẫn là cái tự nhiên mình bị target, mình bị
Nhắm mục tiêu.
mục tiêu đó. Thì đó là cái persistent cookie này có cái một trong chức năng như vậy, là nghĩa là không, khi mình đóng web browser xuống nó vẫn sẽ tồn tại, và nhiều và những cái công ty sẽ có thể là cài những cái thời hạn cố định, nghĩa là expiration, nghĩa là có thể là một ngày, có thể là một tuần, có thể là một tháng, có thể là một năm. Thì cái đó là mình phải nhưng là mình phải biết để mình biết được là cái này có ảnh hưởng đến cái quyền của mình hay không. Thì đó là cái dạng thứ hai là persistent cookie. Và cái thứ ba nữa là nó gọi là first party cookie, có nghĩa là cookie của bên thứ nhất, có nghĩa là thường là cái cookie này được tạo ra bởi cái máy chủ của cái công ty làm cái trang web đó. Ví dụ như là nói về Netflix đi, thì Netflix sẽ gửi cái cookie này, thì nó gọi là first party cookie. Thì cái loại này được tạo ra và đặt bởi trang web của cái người máy chủ và thường sử dụng để có mục đích như là lưu trữ thông tin đăng nhập hoặc là những cái thông tin mật mã, cũng như là những thông tin mà mình hay thường xuyên đến đó. Đơn cử như là mình vô Gmail chẳng hạn, thì mình vô trong web browser thì mình không phải lặp đi lặp lại nhiều, mình cứ đánh Gmail thì nó sẽ tự động nó kết nối vào trong cái inbox của mình. Là đây là một dạng first party cookie. Cái thứ tư là nó gọi là third party cookie, thì cái loại này thì được tạo ra bởi một trang web khác ngoài cái trang web chủ và được sử dụng để theo dõi các hoạt động của mình trên các trang web khác nhau. Thì đây cũng là một cái dạng mà nó như là nó gần giống như là persistent, nhưng mà cái persistent là cái từ chung để mô tả những loại cookie. Thì đây là một cái cookie con nằm dưới cái persistent đó, thì là third party cookie. Và cái nữa là cái non essential cookie, là cookie không cần thiết. thì chúng được sử dụng để theo dõi hoạt động của mình hoặc là hiển thị những cái quảng cáo cho người xem. Thì mình sẽ vô trong những cái trang news mà local đó, thì mình trong những mình đọc news mà mình cũng sẽ có những cái là non-essential cookie, nó sẽ hiện lên những cái thông tin quảng cáo là ông này dealer này bán xe hoặc là cái chỗ này rửa xe chẳng hạn. Thì đó là một cái dạng nữa là non-essential cookie. Và cái cuối cùng là cái secure cookie, là loại này dùng để chuyển đổi những cái thông tin mã hóa ở trên những cái mạng với giữa máy chủ và máy và cái người dùng, thì được dùng đa phần là để ngăn chặn những cái sự thất thoát những cái thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như thông tin thanh toán mặt hàng hoặc là thông tin về tài khoản cá nhân của từng người. Thì đó là 5-6 dạng cookie mà mình sẽ thường thấy khi mà mình đăng nhập vào một cái website mình chưa đến bao giờ. Thì người ta sẽ hỏi cho mình biết là mình muốn chọn những cái nào, mình có muốn cho người ta cái quyền được làm những cái việc như vậy hay không, hay là cái là tùy theo cái người dùng có thể quyết định.
Cảm ơn thầy rất nhiều. Như vậy là mình thấy là có quá nhiều những cái cookies này trên mạng, quá nhiều những cái bộ nhớ thứ ba thứ tư ở trên mạng mà mình không hề hay biết, nếu mình không có chú ý, không quan tâm hoặc là mình không hiểu biết đó, thì những cái bộ nhớ này nó thao túng tất cả hành tung của mình trên đó và thao túng tất cả thông tin của mình nữa. Vì có những cookies là chỉ nhớ nhất thời, đóng cái trình duyệt đó ra, thoát ra khỏi cái trang đó là nó mất tiêu, nó không còn nhớ nữa. Nhưng mà cũng có những cái cookies mà được điều khiển từ xa, được điều khiển bởi bên thứ nhất hoặc bên thứ ba, như nãy giờ thầy trình bày, first party hoặc third party là những cái bên thứ nhất thứ ba điều khiển từ xa những cái bộ nhớ đó để theo dõi hành tung của mình. Và những cái sự điều khiển đó là hoàn toàn tùy thuộc vào cái người điều khiển đó, tức là có thể họ quy định cho cookies này nhớ một ngày, có thể là họ quy định cho cookies này phải nhớ thêm một năm chẳng hạn. Vậy thì nó sẽ lưu trữ thông tin của mình ở đó tới một năm mà mình hoàn toàn không hề hay biết. Tức là có những cookies có lợi cho mình, có những cookies không có lợi, có những cookies là phục vụ cho mình, nhưng mà có những cookies mà phục vụ cho người khác nữa. Thành ra nó vô hình vạn trạng như vậy, nó quá nguy hiểm. Nếu mà mình không hiểu biết cái cookies nào lợi hại ra sao đó, thì nhiều khi mình nhắm mắt mình cứ lên mạng lướt web hết chỗ này tới chỗ kia, nhắm mắt mình đưa chân, tức là cứ đẩy thông tin cài đặt tùm lum tà la vô, bao nhiêu người nắm thông tin của mình, bao nhiêu người dòm ngó và bao nhiêu người lưu trữ thông tin của mình, sau đó làm những chuyện gì đó thì mình không hề hay biết, thì lúc đó họa rước vào thân ha quý vị. Thành ra mình hiểu biết là những cookies này lợi hại ra sao rồi, đó là những con mắt dòm ngó, những bộ nhớ nhiều khi không có, tức là những bộ nhớ cần thiết mà cũng như bộ nhớ mình không cần thiết mà những người khác cần, họ muốn nhớ cái thông tin của mình thì họ tự cài cho mình nữa. Thì thưa thầy, bây giờ mình xin hỏi là những bộ nhớ mà mình cần ở trong máy của mình cần nó nhớ giùm mật khẩu này kia thì quá dễ, quá tốt rồi. Hoặc những bộ nhớ mà chỉ mở một cái trang đó nó nhớ, lúc đó ra khỏi cái trang đó nó hết nhớ, cái đó cũng tốt luôn. Nhưng những bộ nhớ mà có người cài đặt từ xa bắt nó phải nhớ cái hành tung của mình, cái thông tin của mình trong một thời gian nào đó, có thể là không ngắn hạn, có thể dài hạn đấy, thì mình làm sao đối phó với nó đây? Những cái bộ nhớ mà như thầy nói là từ những cái bên thứ ba như vậy đó, mình có cách nào, là người dùng có cách nào đối phó với nó hay không?
Vâng, thì mình có thể khi mà bất cứ lúc nào mình vô trang những cái trang web thì sẽ có những theo gần đây là có những cái policy, cái như là cái bên
Chính
châu
sách.
Âu chính sách đó, là bên Mỹ cũng như là bên bên châu Âu là sẽ phải bắt buộc những cái nhà cung cấp những cái web service đó là phải hiện lên cái pop-up là cho người người dùng có quyền lựa chọn là mình có muốn từ chối hoặc là bất hoạt cái cookie trong phần mềm ứng dụng hoặc là trình duyệt nếu mà mình muốn muốn hay không. Thì theo theo bình thường thì nhiều người thì người ta người 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 dùng sẽ có thể là nhấn accept all và tiếp tục lướt web. Nhưng mà nếu mà mình muốn kiểm soát thì mình vẫn có thể bất hoạt hoặc là mình từ chối những cái cookie đó. Thì giả sử như là như là Google Chrome hoặc là vô Microsoft Edge hoặc là ở trong iPhone, iPad thì sẽ có những cái mình sẽ vô những cái phần setting đó và sẽ bao giờ cũng sẽ có những cái tab nó sẽ hiện lên cho mình là Advanced Setting. Thì ở trong cái Advanced Setting đó là sẽ có những cái chức năng để có thể mình khước từ hoặc từ chối những cái cookie mà mình không muốn người ta theo dõi. Nhưng mình phải lưu ý rằng là việc mà từ chối cookie hoặc là bật hoặc không đó thì có ảnh hưởng, có sẽ là ảnh hưởng đến cái cái việc mình trải nghiệm của người dùng trên một số trang web, đặc biệt là những cái trang web sử dụng cookie để duy trì trạng thái. Giống như hồi nãy nếu mà mình đề cập tới vấn đề mua hàng đi, mà nếu mà mình tắt cái cookie đi thì sẽ không biết được là mình là người nào mua hàng, và sẽ phải lặp đi lặp lại cái thao tác là đăng nhập tên người dùng cũng như là tên mật mã để có thể vô đó được. Thì đó là những cái khả năng mà người dùng có thể kiểm soát được, và những cái rủi ro hoặc là những cái bất tiện nếu mà người dùng tắt những cái chức năng đó đi thì sẽ có những cái ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của người dùng.
Thì cũng có bất tiện, tức là mình không có muốn người ta nhớ mình là ai, thì dĩ nhiên là nó sẽ bất tiện cho cả đôi bên. Cái người bán cũng không nhớ mình là ai để mà gợi ý những món hàng mà mình hay yêu thích, hay theo đuổi, thì gợi ý đưa lên trước mắt cho mình thì không có nhớ mình thì không gợi ý được. Hoặc ngược lại thì là không có nhớ mình, tức là mình không để cho bộ nhớ nhớ mình, thì mình cũng phải tự đi tìm hiểu, tìm tòi từ đầu tới cuối, chứ cũng chẳng có cái sự hỗ trợ nào hơn đó. Thì bây giờ muốn nhớ thì phụ trợ cho mình, còn không muốn nhớ thì mình phải tự túc ha, tự lực cánh sinh trên mạng. Nhưng mà nếu mà vì quyền an ninh cá nhân, quyền an toàn này kia thì mình không muốn ai nhớ gì cả. Mỗi lần tôi vô tôi sẽ tự từ đầu tôi đi tìm kiếm từ đầu thì nó chắc ăn. Còn những người nào ôi mệt mỏi quá, mỗi lần vô bắt nhập mật khẩu rồi bắt nhập tên tuổi tôi quên chứ tôi mệt, thành ra thôi nhớ giùm tôi đi, thì cái đó là mình phó thác cái số phận của mình cho người khác đó quý vị. Thì nó có hai dạng như vậy. Nhưng mà thưa thầy, bây giờ nói về cái chữ cookies, cái chuyện mà mình kiểm soát cookies hay là để người khác kiểm soát cookies cho mình đó, thì nó có một cái hiện tượng là nó rất phổ biến. Ví dụ không biết ở Việt Nam sao, nhưng mà thầy nãy có nhắc là ở Mỹ hoặc ở châu Âu, những cái nước tiên tiến đó, họ có ra luật lệ quy định đàng hoàng, tức là những cái nhà mạng hoặc là những cái trang mạng mà có cài đặt cookies, cài đặt bộ nhớ để ghi nhớ khách hàng, nhớ thông tin khách hàng đó, thì phải báo cho khách hàng biết là chúng tôi có những bộ nhớ này đây, nhớ hành tung của quý vị, nhớ một ngày, hai ngày, nhớ bao lâu, tức là trình bày ra hết cho cái người khách hàng đó hoặc là cái người dùng đó trước khi họ bước vào trang web đó để mà tham khảo. Ví dụ như trước khi bước vào nhà một ai thăm thú tham quan đó, thì chủ nhà đưa ra một cái quy định rõ ràng minh bạch: đây, vào nhà tôi là tôi sẽ nhớ mặt quý vị thế này, quý vị đụng cái này đụng cái kia, ngồi chỗ này ngồi chỗ kia, chúng tôi nhớ hết đó nha, là hành tung tung tích của quý vị tôi ghi lại hết, rồi thông tin quý vị để lại đây tôi nhớ hết, quý vị chịu không, chịu thì vô nhà chơi, không chịu thì thôi. Thì nếu như những trang mạng đó họ bày ra những cái cookie đó cho người dùng lựa chọn, tôi chỉ muốn nhớ cho tôi cái này thôi, không nhớ cái khác, nhớ thông tin này không nhớ thông tin kia, hoặc là nhớ một ngày không nhớ 10 ngày, bạn đại khái vậy, mình tự chọn được, thì mình sẽ vào nhà người ta thăm thú theo đúng cái sự lựa chọn kiểm soát của mình. Còn nếu mình không hiểu biết, mình chẳng hiểu cookies là gì, mình cũng chẳng biết chức năng nó là gì, cái thường thường là người tiêu dùng muốn cho lẹ mà, cái bấm vô là chấp nhận tất cả, là tôi cho nhớ hết, cái gì của tôi vô đây là quý vị thấy được tôi, cái gì là nhớ hết của tôi, thì cái đó quý vị vô tình giao hết cái thông tin của mình cho người ta. Thì sau khi quý vị rời khỏi cái trang mạng đó, sau này người ta làm gì, hoặc là những thông tin đó nó lạc về đâu, nó rò rỉ thế nào, quý vị sẽ là người lánh chịu hậu quả. Thì bây giờ xin hỏi thầy, những cái cookies mà người ta bày ra cho mình, ta cho mình chọn á, nhiều quá, biết đâu mà chọn, thì cũng xin thầy có những cái lời khuyên hướng dẫn là thường thường họ bày ra những cookies nào, và nên chọn cái nào, nên không chọn cái nào.
Vâng, thì khi mà ta truy cập một trang web mới đó, hoặc là gặp nhiều cái lựa chọn về cookie, thì cái quyết định nên chọn cái loại cookie nào phụ thuộc vào sở thích của mỗi cá nhân, hoặc là ưu tiên về quyền riêng tư cũng như là cách chúng ta muốn tương tác với trang web đó. Nhưng mà một số hướng dẫn chung mình có thể thấy được là như vậy, là cái cookie cần thiết nó gọi là essential cookie. Đây là những cái cookie cần thiết để trang web có thể hoạt động cơ bản nhất có thể, và chẳng hạn như là có thể duy trì cái trạng thái đăng nhập cũng như là gợi ý thông tin. Thì đây là một lựa chọn thường nên chấp nhận, cookie cần thiết để đảm bảo là mình cái trải nghiệm của trang web đó nó được tốt và nó thuận tiện. Tức là essential cookie là mình cần thiết, là mình cần phải tối thiểu là mình cũng cần phải chú ý là mình chọn cái này. Cái thứ hai là functional cookie hoặc là cookie chức năng. Thì cái cookie này có tính năng là như là bổ sung, như là cá nhân hóa các trang web theo sở thích của mình và lưu trữ những thông tin đăng nhập, hoặc là tùy chọn cái hiển thị của người dùng. Thì mình ví dụ như cái này là hồi nãy mình đề cập như là Facebook đăng nhập chẳng hạn, thì nó là một trong những cái functional cookie là mình phải đăng nhập vào với cái tên của mình với lại cái mật mã của mình thì mình mới vô được. Thì tùy thuộc vào cái mong muốn của cá nhân thì mình có thể mình chấp nhận cookie này hoặc là có thể là mình từ chối. Thì nếu mà mình chấp nhận thì mỗi lần mình vô cái trang như vậy thì mình sẽ không cần phải đăng nhập đi là đăng nhập lại, nhưng mà nếu mà mình từ chối thì mỗi lần vô mình phải đăng nhập lại. Thì đó là
Phải bấm
cái
tên và để mật mã mật khẩu.
và Vâng, thì đó thì là phải bấm thêm mật mã mật mã vào thường xuyên, và cái này thì nhiều người sẽ thấy thấy là việc này làm đơn giản dễ, tại vì tôi muốn bảo vệ cái quyền riêng của tôi, nhưng mà nhiều người không không
Không nhớ
muốn làm
nổi.
nhớ nổi, cho nên là thôi thì tôi chấp nhận để cái chức năng functional cookie này
Nhớ
kích hoạt nhớ dùng. Thì đó là hai 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 cái cookie là mình đang nói đến. Cái thứ ba nữa là cái cookie phân tích, hoặc là nó gọi là performance hoặc là analytic cookie. Thì những loại cookie này sẽ dùng để thu thập cái thông tin, cái hành vi của người dùng khi mà người ta vô một trang web, và có thể giúp cho nhà phân phối là cải thiện chất lượng cũng như là cái hiệu công hiệu sản xuất, cái hiệu suất của cái trang web khi mà người dùng có thể dùng được. Thì đây là một cái mà mình có thể mình chấp nhận hoặc là mình không chấp nhận. Là vì sao? Là vì khi mà mình chấp nhận thì mình sẽ có những cái thông tin gợi ý mà nó phù hợp với sở thích của mình. Giả sử như là mình thích mua sắm thì sẽ đa phần sẽ gợi ý những cái thông tin về mua sắm. Mình thích coi những cái chương trình về khoa học viễn tưởng thì sẽ đây là một dạng cookie sẽ dùng để phân tích và sẽ đưa ra những cái thông tin nó phù hợp với mình. Nhưng mà mình có thể là một nạn nhân là sẽ bị theo dõi, là mình sẽ thấy thấy những quảng cáo về chuyên hiện lên và nó sẽ rất là phù hợp với lại cái sở thích của mình, và đây là có thể là giúp cho mình, kiểu như đây là với nhà mạng thì đây là một cái việc tốt, là vì người ta có thể bán được quảng cáo và người ta sẽ bán được mặt hàng. Thì dùng cái loại cookie như thế này, người ta có khả năng là người ta phân tích và người ta theo dõi mình, cái hành vi của mình sử dụng ở trong app đó. À, thì cái phần này thì là tùy cái người sử dụng mình có muốn quyết định chọn cái chức năng hay không. Và cái thứ ba nữa là sẽ có những cái cookie người ta sẽ nói thẳng với mình luôn là đây là cái targeting hoặc là advertising cookie, nghĩa là đây là những cookie quảng cáo, và cái này là hiển nhiên là mình muốn bị theo
Từ
dõi
chối.
thì mình có thể mình từ chối hoàn toàn, nghĩa là rất dễ dàng cho mình có thể từ chối. Nhưng mà cái advertising cookie hoặc là targeting cookie nhiều website người ta sẽ không đặt ra, mà ta sẽ dùng cái tên khác là performance cookie, thì dưới cái tên khác để cho mình biết được là đây mình sẽ có cái trải nghiệm tốt hơn, nhưng mà thực sự là mình là có thể là đang bị theo dõi đấy. Cho nên là tùy cái website, tùy cái ethic, cái chuẩn
Cái đạo đức, dạ.
đạo đức
Nhiều
của
khi
mỗi
dùng cái từ nghe nó ngọt tai chút xíu cho người ta đỡ cảnh giác đó, dạ.
chính xác. Thì rồi cái thứ ba nữa là một số website sẽ có cái third party cookie, nghĩa là bên thứ ba đó, cookie bên thứ ba, thì là mình có cho phép cái website ở bên thứ ba được quyền gửi những cái tập tin văn bản nhỏ cookie theo dõi mình hay không. Thì đây là một trong những cái cookie mình nên từ chối, là vì mình không biết được là cái bên thứ ba này là ai, và người ta mục đích người ta muốn theo dõi mình là cái gì. Thì đây là một trong những cái mà mình có thể nên từ chối. Thì nhìn chung là essential cookie và functional cookie là mình có thể chấp nhận cho người ta, mình có thể enable, cái mình kích hoạt nó, nhưng mà mình cũng phải biết được là mình đang kích hoạt với những trang web nào. Còn những cái như là advertising cookie, targeting cookie, performance cookie hoặc là third party cookie sẽ có là đa phần sẽ là theo dõi người dùng và có thể là sẽ có những cái rủi ro, và mình phải cần đánh chắn. Cho nên là mỗi người có những sở thích và các lo lắng khác nhau, và về cái quyền riêng tư cũng như vì vậy nên là mình quyết định chọn cookie nào thì tùy thuộc vào cái giá trị của mỗi cá nhân của mỗi người. Và trong nhiều cái trình duyệt web cũng cho mình những cái chức năng có thể mình chỉnh sửa được cho dễ dàng. Do đó thì đó là những cái sơ bộ mình có thể nắm bắt được khi mà mình
Tóm lại là có những cái cookies mà nó nhớ giùm mình này kia thì mình cũng thích, tức là nhớ cho khỏi cần đăng nhập tên dùng và mật khẩu mỗi lần vào thì mình cũng thích. Đó là essential cookie, đó là xin nhắc lại
functional cookie.
functional, dạ, tức là nhớ giùm những cái thông tin mà mình cần nó nhớ. Còn có những cái cookies mà lại để quảng cáo để cho người ta nhớ thông tin của mình, để người ta thao túng mình, để người ta phục vụ cho cái quyền lợi của người ta đó, thì mình nên từ chối. Chứ mình không có quyền lợi gì trong đó cả, tại vì người ta dùng những cái thông tin đó, nhớ những cái thông tin đó để người ta quảng bá sản phẩm, để người ta vận dụng cái chuyện này chuyện kia, hoặc là đưa cho một cái bên thứ ba nào nữa nhớ dùm cho bên thứ ba nữa thì cũng hơi mệt. Bên thứ ba đó không biết là ai. Đó là những cái cookies mà quý vị vào một trang web nó sẽ có bày ra trước mặt quý vị là đây, chúng tôi có những cookies này đây, quý vị cho phép chúng tôi chạy cookie nào, không cho phép cookie nào thì quý vị có quyền từ chối hoặc có quyền chấp nhận. Thì người dùng ở Mỹ, ở châu Âu có quyền định đoạt quyết định cái việc đó trước khi họ bước vào một cái trang web nào đó. Ở Việt Nam thì không biết như thế nào, nhưng mà tuy nhiên ngoài những cái trang web mà buôn bán sản phẩm vân vân thì mình biết là người ta thăm dò khách hàng, người ta nhắm mục tiêu khách hàng để thao túng tâm lý sở thích của khách hàng vân vân, thì cũng có những trang web về tin tức hoặc những trang web về các mục tiêu chính trị vân vân đó. Thì thưa thầy, nếu mà mình đi vào những cái trang web đó, những trang web nó có cookie sao, hay là chỉ buôn bán mới có cookie để nhớ khách hàng thôi, những cái trang web khác thì sao?
Vâng, thì tất cả các trang web đều dùng cookie, không không hẳn chỉ là những trang web mua bán mà những trang web về tin tức, những trang web về chính trị đều dùng cookie. Nhưng mà có thể là những trang web về chính trị cookie người ta dùng với cái những dạng khác nhau, những mục đích khác nhau. Những cái trang web về tin tức có thể dùng cookie khác nhau. Nhưng mà đơn cử như vậy là khi mà mình vô một cái trang, như là giả sử như vừa rồi trước khi lên đài thì tôi cũng có phân tích cái cookie ở trên đài qua đi, thì khi mà mình vô đài VOA tiếng Việt thì có tối thiểu là 30 loại cookie khác nhau. Mình sẽ bị theo dõi, có nghĩa là không phải theo dõi, ở đây là sẽ có những essential cookie và sẽ có những personal cookie và sẽ có first party, nghĩa là bên thứ nhất và bên thứ ba. Thì bên thứ nhất là hiển nhiên là đài VOA tiếng Việt. Bên thứ ba là tôi có thấy là có những cái script là từ Google, là có thể dùng từ bên Google hợp tác với lại bên cái server của Đài Loan để theo dõi về cái thông tin về giờ giấc, về thông tin về ngôn ngữ. Thì đó là một trên một cái đơn cử, là một website thì có tối thiểu là Đài Loan bây giờ là hiện tại bây giờ khoảng có 30 cái cookie, và mình có thể mình theo dõi, mình biết được là không nhất thiết là bán buôn bán, mà tất cả các trang web hiện tại bây giờ và những
Đều
cái
có
thiết bị mình
cookie.
dùng đều dùng cookie hết.
Wow, trang web nào cũng có cookie, thiết bị nào cũng có cookies, điện thoại, máy tính bảng, máy tính laptop, máy tính cố định. Hãy quý vị đi vào cái thế giới mạng là có cookies theo dõi quý vị nha. Ngoài thế giới thực thì có an ninh theo dõi, hay là có người này người kia theo dõi quý vị không biết, thám tử tư theo dõi không biết, nhưng lên mạng rồi thì cho dù là quý vị là ai, quý vị làm gì, quý vị thuộc cái tầng lớp xã hội nào đi nữa, quý vị cũng bị theo dõi bởi những cookies này. Vì cookies là một cái bộ nhớ bị hiển nhiên trên mạng, trang mạng nào cũng có, và hiển nhiên trong từng cái thiết bị điện tử mà có truy cập được vào mạng thì thiết bị nào cũng có. Như vậy là mình trong cái cuộc sống này mình sợ cái sự theo dõi là vì nó ảnh hưởng tới quyền riêng tư cá nhân đó, nhưng mà sợ cũng rất là khó tránh đó quý vị, tại vì nó tất cả mọi nơi. Chỉ có một cái điều có thể bảo vệ được mình là mình phải hiểu biết. À, tại vì mình tránh không được thì mình hiểu biết để mình tự vệ thôi. Thì bây giờ trong câu chuyện này, quý vị có những thắc mắc nào về cái chuyện tự vệ, an toàn an ninh mạng, an toàn bảo mật cá nhân, quý vị để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị. Tiếp tục nói về cookies thưa thầy, tức là nãy mình nói là không chỉ những trang web mua bán mới có cookies, tất cả trang web nào cũng có, kể cả trang web báo chí, trang web chính trị, trang web thông tin. Đơn cử như là Đài Voa có những cái cookies đó, thì trong đây cũng xin nói rõ cho quý vị hiểu là một cái đài thông tin họ có đặt đặt những cái cookies để chi, để khi độc giả tới với họ thì họ biết được cái độc giả này là ai, họ có làm những cái sự tham khảo là ồ, độc giả của tôi chủ yếu là từ mấy tuổi tới mấy tuổi, chủ yếu là ở vị trí nào, ở Việt Nam, ở Sài Gòn, ở Vũng Tàu hay ở Mỹ, ở Canada. Và chúng tôi cũng cần biết khán giả của chúng tôi là ai để chúng tôi tăng cường nội dung phục vụ cho nó đúng đúng cái sở thích của cái khách hàng của mình. À, chúng tôi thu thập là thông tin cá nhân của độc giả, có nghĩa rằng là thường thường là độ tuổi nào, thường thường là truy cập từ đâu, truy cập từ Việt Nam hay từ nước ngoài đó, hay là thường thường quý vị truy cập Đài Voa vào cái giờ nào quý vị thường tới Đài Voa, cái số đông nhất thì chúng tôi biết cái giờ đó là giờ vàng của chúng tôi, để chúng tôi phổ biến thông tin hoặc là đưa những cái chương trình tin tức vào đúng những cái giờ đó. Đó là nhiệm vụ của những cookies của chúng tôi, để thu thập thông tin, để làm những cái dữ liệu để chúng tôi tăng cường cái công tác của mình tốt hơn. Tất cả những đài báo khác cũng vậy, tất cả những trang web chính trị cũng vậy. Như vậy thì thí dụ như ở Việt Nam có những cái trang web chính trị, có thể là những trang web lề phải, lề trái họ lập ra. Và khi tất cả những người nào tới đọc thì dĩ nhiên thông tin của cái người tới đọc đó đều bị lưu trữ, đều bị ghi nhớ bởi những cookie, phải không thầy?
Vâng, tất cả những trang web, miễn sao mà mình kết nối cái máy của mình với tất với internet và mình vô những trang web đó, là đa phần sẽ có những cookie, và đặc biệt là những trang web mà ở những quốc gia mà vấn đề về chính trị, mà người ta đặt đặt đề cao vấn đề chính trị, thì người ta sẽ theo dõi người dùng một cách dễ dàng hơn, là vì người ta có thể có những cái cookie và người ta có thể theo dõi cái cái hành động, cái hành vi của mình khi mình vô trang đó, mình coi những thông tin gì, hoặc là cái thời gian, như là chị Trà My mới đề cập là thời gian mình vô lúc nào, và mình vô đó thì mình sẽ có những cái xu hướng là mình chọn những cái chủ đề nào mình đọc. Thì những cái cookie như vậy thì sẽ lúc nào cũng có thể là tồn tại và có thể là theo dõi mình. Nhưng mà mình cũng phải thấy được là nếu mà ở những cái quốc gia như Hoa Kỳ này thì người dùng có cái lợi thế hơn, là hơi một tí minh bạch là vô trong đó là mình được cảnh báo, là mình bị theo dõi. Còn những quốc gia mà không có theo những cái chuẩn đó thì mình sẽ không có cái lựa chọn đó, và người dùng phải có những cái phương pháp cụ thể để tránh là bị theo dõi. Có thể là mình bất hoạt, mình từ chối cookie, hoặc là mình vô trong cái web browser của mình đó, như là vô Chrome này, vô Firefox này, vô Microsoft Edge, mình disable cookie đi, thì như thế thì mình sẽ bớt bị theo dõi hơn. Nghĩa là khi mà những cái trang web server muốn theo dõi mình, người ta sẽ gửi những cái mã mà mình sẽ không thấy. Nhưng mà nếu mà web server mình bất hoạt những chức năng đó thì người ta sẽ không thể nào theo dõi mình được.
Xin thầy hướng dẫn rất cụ thể. Ví dụ những người ở Việt Nam họ không muốn bị theo dõi hành tung trên mạng của họ thì có những phương pháp nào, từ đơn giản nhất cho tới phức tạp nhất, có những cái cách nào họ có thể làm? Ví dụ như bây giờ bất hoạt từ trong máy tính thì nên làm sao, bất hoạt từ điện thoại thì nên làm sao, hoặc bất hoạt từ trong những cái server hoặc là trong những cái trình duyệt web thì phải làm sao? Xin hướng dẫn rất cụ thể thưa thầy.
Vâng, thì nếu mà mình dùng máy tính đi, thì máy tính thì đa phần mình sẽ có những cái trình duyệt web phổ biến, thì mình sẽ vô cái phần gọi là phần setting. Phần setting đó thì là tiếng Mỹ thì là setting. Thì vô phần setting đó thì sẽ có là privacy và secure, hoặc là nôm na là về cái quyền riêng tư, đó là privacy. Thì vô cái chức năng đó, mình sẽ thấy được là sẽ có cái chức năng là mình enable hoặc là mình disable cookie, hoặc là mình có sẽ nhiều cái trình web browser đó sẽ cho mình cái khả năng là deny hoàn toàn tất cả các cookie tracking, như là Apple product, mấy cái dạng cái dòng của Apple products. Thì đó là một cái phương pháp là mình vô trình duyệt và mình từ chối hoàn toàn. Cái phương pháp thứ hai nữa là nếu mà mình dùng các thiết bị di động như là iPhone hoặc iPad, thì sẽ mỗi cái app cũng sẽ có những cái chức năng để cho mình bất hoạt những cái cookie đó. Nhưng mà nhìn chung mình có thể cài chung cho cái iPhone hoặc iPad của mình, bằng cách là mình vô cái phần, cũng là vô cái phần setting và vô cái phần privacy. Đa phần là nó bắt xuất phát là từ phần setting, và mình đi vô phần privacy, và trong phần privacy đó thì tùy cái software, tùy cái ứng dụng, người ta sẽ cho mình cả những cái cách mà người ta layout ra đó, để cho mình có thể khả năng là mình bật hoặc mình kích hoạt những cái khả năng cái cookie đó. Thì khi mình chọn những cái những cái chức năng như vậy, thì những cái trang web mà muốn theo dõi mình sẽ bị từ chối, và mình chỉ có đăng nhập và mình xem được những thông tin mà người ta muốn mình xem, không phải bị theo dõi thôi. Nhưng mà nếu mà sẽ có những cái phần thông tin mà mình phải đăng ký, mình phải đăng nhập vào, thì mình phải đăng ký với mình phải mở ra, mình phải 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 bỏ bỏ thêm vào, thì cái đó thì như mình đã nói phía trước là cái lợi của cookie là sẽ giúp cho mình cải thiện cái việc mình quyền duyệt 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 trang web dễ dàng. Nhưng mà đồng thời nếu mình tắt nó đi thì mình sẽ gặp nhiều trở ngại khi mà mình vô cái này, mình mất thời gian, mình không vô được, nó hiện lên cái trang là ồ cái trang này không tồn tại, nhưng mà thực sự nó bạn của tôi kêu là vô tồn tại mà sao không vô được, thì là lý do tại sao, là vì mình đã disable cái cookie đó.
Tại mình đã bất hoạt cái cookie rồi cho nên nó không nhớ cái trang đó, nó không hiện lên cho mình. Vậy thì thí dụ như vô một cái trang nào mà bạn mình nói có, nó có tồn tại mà tự nhiên mình vô cái màn hình mình nó nói không có, thì mình phải đi vô cái setting mình lại kích hoạt cookie ra thì lại mở ra được. Coi như là
Đó
một
là
cái chìa khóa vậy đó nha. Thành ra quý vị mà thấy ngần ngại cái thông tin cá nhân của mình khi lướt web đó, thì quý vị kiểm soát từ cái những cái thiết bị, những cái cầu nối của quý vị đưa quý vị đi tới những cái trang web đó đó, quý vị kiểm soát những cái thiết bị đó, tức là tôi dùng những cái dụng cụ này, những cái dụng cụ này nó đã bất hoạt cookie rồi, nó không nhớ gì, cho không cho ai nhớ cái gì cả, thông tin của tôi cả, trước khi tôi vào những cái trang đó, thì đó cũng là giúp một phần. Chứ còn mình đâu có thể nào mà cái trang web của người ta có cài cookie rồi mình vô đó mình không chịu cho người ta nhớ thì người ta đâu cho mình vô coi, phải không thầy? ra cũng phiền. Thí dụ như trang web về thông tin nó có những cái cookie như nãy mình nói là nhớ thông tin khách hàng ở đâu này kia, mình không chịu thì mình đâu vô coi, không vô đọc được. Đó là thuộc quyền kiểm soát của người ta rồi, tức là mình phụ thuộc, muốn vô nhà người ta thăm thú phải đồng ý cái quy định của người ta. Còn riêng bản thân mình cẩn thận quá, mình thích cái sự riêng tư cá nhân của mình thì mình nên bất hoạt cookie từ trong máy của mình, từ trong điện thoại của mình. Đó, thì mọi sự mình hành tung trên đây, mình hoạt động, mình lướt web gì không ai nhớ gì của mình hết. Tất cả mọi chuyện khi mình đi vào đâu mình cũng phải đi từ đầu, không có nhớ giùm. Mật khẩu các thứ mình cũng phải tự nhớ, mình phải tự vô từ đầu, hơi mất công một chút xíu. Tức là cũng có cách để đối phó chứ không phải không. À, nghe tới đây chắc cũng có người cũng hơi nhập nhằng, tức là ở Việt Nam thông tin chính trị nhạy cảm thì sợ bị theo dõi. Tức là thí dụ như tôi đọc thông tin của đài nước ngoài, sợ chính quyền nhà cầm quyền họ theo dõi, thấy tôi là cái người hay đọc thông tin đài qua, họ có nhắm mục tiêu tôi hay không. Thì cái đó có cái cookie nào theo dõi việc tôi coi đài nước ngoài hay không, và những cookie đó có ở đâu, rồi tôi có bất hoạt nó được hay không, thưa thầy?
Vâng, thì cookie là một phần của cái infrastructure của Internet, tức nghĩa là mình có thể mình dùng cookie để mình theo dõi cái đường cái thông số mà được lưu trữ ở trong cookie đó. Mình sẽ biết được là người dùng đó có cái xu hướng đi coi những cái thông tin ở những cái trang web nào. Thì đây thường thường nó sẽ rơi vào cái nhóm là third party cookie, nghĩa là third party cookie sẽ có lưu trữ những cái thông tin mà mình sẽ đi ra những cái trang web khác để mình xem, nhưng mà sẽ có những cái function khác của Internet, giống như là firewall, coi như là có thể người ta tracking cái IP của mình, nghĩa là người ta có rất là nhiều cách để người ta có thể biết được là mình đang theo dõi những thông tin nào, nhưng mà cookie là chỉ là một phần của cái việc người ta có thể dùng để theo dõi mình thôi.
Thì đó một phần đó, nhưng mà cái cookie của bên thứ ba, ví dụ nhà cầm quyền nhờ bên thứ ba cài những cái cookie từ những cái server của họ, tức là bạn xài server này thì bạn phải chịu những cái cookie này, nó nhớ hành tung của bạn trong cái server này đó, hành tung của bạn đi vô những trang web nào nó nhớ hết. Thì có những cái chính quyền độc tài họ cũng nhờ những cái bên thứ ba đó theo dõi hành tung của người dùng mạng để xem coi thường có những người nào lên những cái trang web nào mà chính quyền không mong muốn, chính quyền không yêu thích, chính quyền không muốn nhờ người dân tới hay không. Thì cái đó cũng có, tức là một trong những công cụ để kiểm soát cái đó là dùng cookie, hoặc là còn dùng những cái khác nữa. Thế là như nãy thầy nói là theo đuổi cái con đường đi nước bước trên mạng của mình qua địa chỉ IP phải không thầy? Đó.
Vâng,
Nên
chính xác.
thành ra có những sự theo dõi đó, có những sự săn lùng đó, thì ngược lại cũng có những cái biện pháp như là tường lửa proxy, tức là những cái cầu vượt để vượt qua những cái sự theo dõi đó nữa. Thành ra quý vị hay nghe nói dùng proxy vượt tường lửa đến với chúng tôi, theo dõi thông tin chúng tôi thì nên vượt tường lửa cho an toàn. Chẳng hạn Đài Voa cũng có những proxy đó để giúp quý vị vượt những cái tường lửa, tức là vượt những cái sự theo dõi, những cái tầm soát truy lùng hành tung của mình trên mạng đó. Mà mình đang nói về cookies thì mình cũng nói luôn tức là có nhiều cái biện pháp khác ngoài cookies theo dõi hành tung của mình, hả quý vị? Mình hiểu biết tới đó để mà mình có thể cẩn trọng hơn, cẩn thận hơn, mà mình cũng không quá là lo sợ sợ hãi, ôi cái gì tôi lên đây ai cũng biết hết, thì cũng không đến mức như vậy, cũng có các biện pháp để mà đối phó. Thì bây giờ xin hỏi của những cái rủi ro mà cookies mang lại đó, thì nãy giờ mình nói là những cái rủi ro là có thể là đưa những thông tin của tôi đưa ra những cái nơi mà tôi không không có mong muốn. Thì bây giờ cũng xin liệt kê tất cả những rủi ro mà cookies có thể mang lại cho mình nếu mình không hiểu biết, không cảnh giác với cookies, thì mình có thể gặp những cái họa nào, thưa thầy?
Vâng, thì có một số cái rủi ro mà chính mà cookie có thể mang lại không tốt cho người dùng. Đầu tiên là mình đang đang đề cập là theo dõi cái hành vi người dùng ở trên cái mạng trực tuyến và ghi lại những cái thông tin về sở thích, thói quen, lịch sử duyệt web của mình, và có thể mà người dùng là không muốn cái thông tin đó được lưu giữ. Cái thứ hai là người ta có thể dùng cái này để xây dựng một cái gọi là hồ sơ từng người dùng, gọi là user profiling đó. Thì từ đó có thể dùng để theo dõi, để tạo ra quảng cáo. Đa phần là người ta profiling những người dùng như vậy là đa phần là để giúp cho người ta bán quảng cáo, và người ta làm như vậy thì mình sẽ giống như là mình sẽ bị theo mình giống như là khi mà mình dùng đó, mình sẽ thấy là hôm nay tôi đang muốn mua hoa để cắm cho ngày Tết, thì người ta sẽ đưa những quảng cáo về bán hoa chẳng hạn. Thì đây là những cái user profile sẽ bị theo dõi nếu mà mình cho những cái công ty thứ ba để quan sát mình về dùng cái dạng cookie này. Cái thứ tư nữa là người ta có thể dùng cookie để truy nhập hoặc là truy cập trái phép vào các tài khoản của người dùng, có nghĩa là người ta sẽ dùng cái cookie này là một cái phương pháp gián tiếp để người khác có thể truy nhập vào cái tài khoản và có thể là ảnh hưởng đến mất tài chính hoặc là mất tiền mất bạc.
Tức là
Và
những cái giao dịch trên mạng, những tài khoản chuyển khoản này kia qua cookies này có thể lôi được những cái thông tin cá nhân của những cái người đó để lấy tiền của họ.
người ta có thể dùng cái cookie, người ta chèn những cái mã độc, những cái gọi là cái thông tin mà gần giống như là cái trang của website của ví dụ là một cái website của nhà băng đi, nhưng mà khi mà mình dùng mình không để ý là ồ đây là cái tên khác chứ không phải là cái, nghĩa là nếu mà mình để ý
Giả
kỹ
mạo đó.
giả mạo đó thì mình sẽ để ý thì mình sẽ thấy là giả mạo, nhưng mà nhìn chung là người ta dùng cookie này và người ta sẽ tạo ra những cái mã, những cái script gần giống như những cái trang web chính quy nhà băng hoặc là tài khoản. Khi mà mình nghĩ là mình đang đăng nhập vào như vậy thì mình đã vô tình đưa cái thông tin đăng nhập của mình cho những cái người ta muốn theo dõi mình hoặc là người ta muốn dùng cái thông tin của mình để đánh cắp của mình. Đó là một cái nguy cơ thứ hai. Thứ ba là mình có thể thấy là từ cái việc đó rồi cookie có thể được dùng để cái bên thứ ba đó có thể dùng những cái thuật hacking technique đó, là có thể gọi là cross site scripting hoặc là doxing tin tặc, có nghĩa là người ta có thể dùng cookie của mình và người ta sẽ tạo những cái thông tin giả về mình để người ta dùng cái đó để đi đánh lừa những người khác. Đó thì là những cái như là nguy cơ là mình sẽ bị mất, khi mà mình theo dõi như vậy sẽ bị mất những cái quyền riêng tư mà mình phải cần chú ý khi mà mình dùng tất cả những cái trang web nào thì mình cũng phải nên biết là mình đang cho người ta theo dõi như thế nào. Và một phần nữa là lúc nãy khi mà nói là thay vì mình có thể mình bất hoạt những cái chức năng từ máy máy chủ, nhưng gần đây có một số cái trình duyệt web cho cái khả năng mình là có thể lướt web, gọi là in cái tình trạng là incognito, nghĩa là người ta không biết mình là ai, nghĩa là sẽ có chức năng như là trên trên Chrome là mình sẽ thấy là hoặc là trên Safari là private browsing, có nghĩa là mình chỉ là cái người đi lướt web chứ mình không có cung cấp tất cả thông tin gì nữa. Thì đó là một cái phương pháp thứ hai là mình có thể mình bảo vệ cái quyền riêng tư của mình bằng cách là mình browsing web ở cái khía cạnh là mình do it
Tức là
in a
chọn cái cách là private browsing, tức là tôi lướt web cá nhân riêng tư thôi, chọn cái
chính
cách
xác.
đó. Trong cái điện thoại iPhone Trà My cũng có thấy có những cái chức năng ở phía dưới họ cho phép mình private, mở một cái window cá nhân riêng tư, private browsing, tức là lướt web riêng tư để không ai dòm ngó mình hết. Tức là vô con đường đó chỉ có một mình thôi, không có người thứ ba thứ tư dòm ngó mình đó. Tức là những cái phương pháp như vậy. Nhưng mà hồi nãy thầy có nói rằng nguy hiểm quá, tại vì cái cookies này người ta dựa vào nó để người ta ăn cắp cái thông tin của mình. Ví dụ tạo một cái trang web na ná như là ngân hàng ACB đi, cái mình vô mình đánh tên, tuổi, địa chỉ, mật khẩu, tài khoản, mình đưa hết vô để mình nhập vô cái trang web đó mà. Thì khi mình đưa vô vậy, cái cookie của cái trang web mạo nhận đó đó, nó lấy hết thông tin đó của mình, nó đi vô ACB thiệt, nó lấy tiền của mình. Đó cũng là một trong những cái mà mất tiền từ cái việc là cookie, nhớ, ghi nhớ, là ăn cắp dòm ngó rồi ghi nhớ thông tin rồi ăn cắp tiền của người ta trên mạng. Đó cũng là một trong những cái mà vận dụng trong đời sống thực sự nha quý vị, là cái sự nguy hiểm của cookie. Nó nhớ giùm mình thì có khi tốt đấy, nhưng mà có khi nó nhớ giùm mình là đẩy mình vào đường cùng đấy. Tại vì là nó nhớ những cái thông tin của mình, người ta lấy thông tin mình ăn cắp tiền, rồi người ta lấy những thông tin mình, người ta tự nhận mạo nhận là mình, ví dụ biết tên tuổi ông A ông B, ngày tháng năm sinh ở đâu đó, rồi có cái gì số chứng minh nhân dân cái gì đó, cái người ta đi mượn ngân hàng, hay là cái người ta đi thế chấp, hay người ta làm cái gì đó, tức là lấy được thông tin cá nhân để mà đi lường gạt nữa. Thành ra rất quan trọng, rất cẩn thận. Lúc này có những câu hỏi của quý khán thính giả, Trà My xin ưu tiên trả lời trước khi là mình nói tiếp về những cái nguy hiểm kế tiếp của cookies. Thưa thầy, Nguyễn Nguyễn xin hỏi là tôi dùng wifi công cộng không có mật khẩu, một tháng sau cũng tại nơi đó, tôi thấy có cả IT mà tôi biết, an ninh không biết, họ có theo dõi tôi không?
Vâng, thì khi mà mình dùng wifi công cộng là mình đã tiếp xúc với là cái môi trường mà mình không biết là người ta theo dõi mình hay không, bằng cách là người ta có thể biết được là cái kết cấu máy hình của mình là cái gì. Và từ cái việc wifi công cộng đó thì mình sẽ lướt những cái trang web, thì mình lướt những trang web như vậy thì những trang web đó sẽ gửi ra những cái cookie. Và thì nếu mình dùng ở trên những cái thiết bị nhỏ như là iPhone hoặc là iPad thì mình rất là hạn chế trong cái việc mình kiểm soát được cái cookie người ta theo dõi mình. Và nhiều nhiều cái phần mềm là người ta sẽ dùng cái app, và những cái app như vậy thì mình phải vô từng cái app đó để mình bất hoạt những cái loại cookie đó. Thì khi mà mình ở dùng trang web website công cộng và cộng vào đó mình lướt internet ở trang những cái trang cái in, wifi công cộng như vậy, thì mình đã vô tình tạo ra nhiều cái lỗ hổng để có thể người ta xâm nhập thông tin của mình và có thể người ta theo dõi mình.
Tức là wifi công cộng là ngoài chợ mà quý vị đang ở ngoài chợ thì ai cũng có thể theo dõi quý vị, ai cũng có thể nhìn thấy quý vị, hành tung quý vị trong chợ đó làm gì ai cũng thấy hết. Còn wifi cá nhân là trong nhà của quý vị. Wifi cá nhân thì mình làm gì thì cái đó cũng riêng tư của mình. Mặc dù cũng có dòm ngó đấy nhưng mà nó hạn chế hơn là ở nơi công cộng. Thành ra cái rủi ro của wifi công cộng rất là lớn. Một ngày nào đó mình sẽ dành một cái chủ đề nói về những cái gọi là rủi ro an toàn, an ninh nguy hiểm khi mà dùng wifi công cộng. Mong quý vị theo dõi thường xuyên. Câu hỏi tiếp theo của Vinh Thanh Nguyễn là khi có Cookie hỏi là có muốn nhớ giùm không? Mình chọn câu là not now. Thì sau này Cookie có tự lưu trữ hay không?
Vâng, khi mà mình bất hòa hoặc mình từ chối thì cái công ty đó người ta sẽ không có hiện tại ở cái thời điểm đó người ta sẽ không không gửi cái cookie ra vô máy của mình. Nhưng khi mà mình tắt đi và mình bật lên lại một lần nữa thì cái theo quy định người ta phải tiếp tục hiện ra lần nữa và ta bảo cho mình là mình có muốn người ta nhớ hay không, và nó sẽ lặp đi lặp lại đến khi nào mà mình cho người ta chấp nhận thì thôi, không thôi thì mình phải lúc nào cũng phải ở cái tình trạng là mình phải tự khước từ.
Bây giờ câu hỏi tiếp theo là làm sao nhận biết cookie xấu và cookie tốt? Bánh nào tốt, bánh nào xấu? Sao biết được thưa thầy?
Vâng, thì khi mà hồi nãy mình đề cập là phần trước là cookie sẽ phân loại rất là nhiều cái dạng khác nhau, nhưng mà nhìn chung cookie tốt là những cookie tạo cho mình cái trải nghiệm internet dễ dàng thoải mái và tiện thuận tiện, và cookie xấu là những cookie sẽ theo dõi mình và xâm phạm vào cái quyền riêng tư của mình trong khi không được sự chấp nhận của mình. Và khi mình dùng cookie thì khi mình những lựa chọn mà mình vô trên những trang web đó thì sẽ có là essential cookie là cookie cần thiết, và functional cookie là những cookie cần cookie chức năng để có website có thể hoạt động được. Thì những cái đó thì thực đa phần là mình cho phép người ta làm cái việc là gọi cái cookie ra, nhưng mà sẽ có những chức năng như là performance targeting cookie hoặc là advertising cookie, thì những cái đó mình nên từ chối.
Đây có rất nhiều những người đang theo dõi chương trình chia sẻ những cái kinh nghiệm cá nhân của họ cho biết rằng là ở Việt Nam bây giờ bắt đầu chuyển dùng các ứng dụng thanh toán đó nên dữ liệu cá nhân bị đánh cắp rất phổ biến. Rồi có những cái người mà đã từng mở thẻ tín dụng buổi sáng thì chiều đã có hacker gọi điện thoại giả danh ngân hàng vân vân. Thì đã rất là nhiều những cái trường hợp như vậy ở Việt Nam quý vị đang chia sẻ ở đây cho mọi người cùng hiểu biết cùng cảnh giác. Ở câu hỏi của Vân Trang xin hỏi tiến sĩ Hiếu, nếu tôi bị lộ hết thông tin cá nhân thì họ làm gì với thông tin đó, nếu như lỡ mất như vậy đó thì có cách nào sửa chữa khắc phục, của tôi phải làm sao khi tôi đã lỡ hết lộ hết thông tin, nào giờ tôi không hiểu biết, tôi cứ chấp nhận cho cookie hết hoặc là tôi wifi công cộng tôi đi chập tùm lum, tức là giờ tôi không có gì bảo mật hết thì bây giờ làm sao, tôi có cách nào khắc phục không thưa thầy?
Vâng, thì những cách khắc phục có thể mình khắc phục được bằng cách là mình thay đổi những cái thông tin của mình đã dùng trước đó. Giả sử như là mình thông tin của mình về tài khoản nhà băng, hoặc là thông tin của mình về YouTube, cái tài khoản YouTube, thông tin của mình về cái tài khoản Facebook, thì mình có thể mình thay đổi cái mật khẩu, mật mã, hoặc là mình thay đổi cái username, hoặc là mình có thể mình chú ý xem là nhà băng của mình có những cái thông tin gì mà những cái chuyển khoản gì mà nó khác thường hay không. Sau khi mình thay đổi thì đó là một trong những cái mình có thể mình làm được, là mình chịu khó mình bỏ thời gian mình quan sát, mình chú ý xem là có những cái gì thất thường hay không. Chứ còn khi mà mình đã bị theo dõi và mình đã bị thất thoát những cái thông tin riêng như vậy thì rất là khó có thể là mình khóa được. Tại vì mỗi lần người ta lưu những thông tin đó thì người ta không những lưu ở một cái server, người ta sẽ save, người ta giữ lại ở những rất nhiều cái server khác nhau. Mà bây giờ tất cả mọi thứ là dùng cloud computing, có nghĩa là mọi thứ ở trên mây hết rồi, nghĩa là người ta sẽ có thể chuyển rất là dễ dàng từ cái chỗ này qua chỗ khác để người ta giữ những thông tin đó. Cho nên là từ mình có thể chú ý, mình cẩn thận và mình làm từ đây trở về sau, khi mình tiếp xúc, mình tương tác với những cái trang web như vậy thì mình chú ý là mình nên cẩn thận
Cẩn
hơn.
thận hơn nha. Thay đổi những thông tin nào có thể thay đổi được và cẩn thận hơn về sau. Chứ còn bây giờ lỡ mất, lỡ rò rỉ hết trơn rồi có cách nào thu thập lại được đâu, thưa quý vị. Thì bây giờ phải có là mình biết là mình đã bị theo dõi dòm ngó bấy lâu nay rồi. Thì bây giờ mình phải cẩn thận tối đa nhất có thể. Câu hỏi này thú vị của bạn James Đặng là làm sao để biết thông tin cá nhân của mình đã bị lộ hay chưa bị lộ?
Vâng, thì đây là một cái nhu cầu cần biết của rất là nhiều người internet bây giờ. Thì sẽ có những cái công ty sẽ có những cái công ty có thể là giúp cho mình là người ta có những cái big database á, người ta có thể là người ta rà quét, ta là scanning, và khi người ta scanning vậy người ta sẽ biết được là những cái thông tin của mình ở ở đâu là nó có bị rò rỉ ở chỗ nào hay không. Đơn cử là gần đây là nếu mà mình dùng những cái phần mềm của hoặc là những cái máy của Apple chẳng hạn, mấy cái máy đời mới của Apple là Apple MacBook Pro đó, thì người ta sẽ khi mình cài đặt sẽ người ta sẽ rà xét những cái thông tin của mình đã dùng trước đó, và người ta sẽ gợi ý là ồ, đây là cái mật khẩu này, đây là những mật mật mã này, đây là những cái thông tin này đã hiện lên những gọi là cái black website. Sẽ có những cái website mà người ta chuyên chứa những cái thông tin riêng tư của người dùng đó, và người ta thấy là đã hiện lên ở trên đó, và mình sẽ biết là à, mình nên thay đổi những thông tin như vậy. Sẽ là mình có thể mình nôm na là mình có những công ty người ta sẽ giúp cho mình đánh cái thông tin của mình vào, và người ta sẽ giúp cho mình rà soát những cái thông tin của mình có bị rò rỉ ở trên mạng hay không. Cái thứ hai nữa là mình dùng những cái máy, những cái hệ điều hành hoặc là những cái thiết bị mới bây giờ sẽ có những cái chức năng gọi là nó đã đi chung với cái máy luôn, thì nó sẽ gợi ý cho mình biết là ồ, tên của anh hoặc là mật khẩu của anh đã được dùng nhiều lần, 10 lần, 20 lần ở trên những cái trang web xấu, trang web gọi là black website. Và những cái gì mình đang xem ở trên hiện tại bây giờ trên internet bây giờ là những cái phần nổi. Và ở trong công nghệ internet thì có những gọi là dark web. Dark web là những cái chỗ mà mình sẽ không thể dùng những cái trình duyệt web bình thường mình có thể vô được, nhưng mà nó tồn tại để cho chứa những cái thông tin mà privacy, những cái thông tin tư nhân, cá nhân như vậy rất nhiều, và người ta sẽ có dùng cái đó để người ta bán. Mỗi lần mà mình người ta tin tặc, người ta hack được một cái khối lượng dữ liệu thông tin cá nhân rất là nhiều đó, người ta dùng cái đó người ta bán, để người ta bán cho những người có cái mục đích xấu ở trên những cái trang web dark web đó. Và những cái thông tin như vậy thì sẽ không thể nào mình bắt người ta xóa đi được, nhưng mà mình có thể mình cẩn thận, mà mình nếu mà mình có thể đổi được cái thông tin đó thì mình nên đổi.
Cái này cũng có người chia sẻ ở đây, tức là ở Việt Nam hầu hết bị lộ dữ liệu cá nhân, ví dụ những nhân viên ngân hàng hay là cơ quan nào đó an ninh hay rồi thứ ba thứ tư nào đó thu thập rồi bán ra này kia đó, là có những cái bình luận tương tự như vậy, tức là có những nơi mà họ chuyên đi thu thập những cái này vì cái lợi ích của họ, họ làm những cái việc đó để mà có được cái lợi đó, thì thực sự là hại, ngược lại là hại cho cái người dùng nha quý vị, cho nên phải cẩn thận khi giao dịch trên mạng, khi lướt web hoặc là khi đi vào những cái trang web mà mình gọi là thăm thú tham khảo vân vân đó, thì rất là cẩn thận với cookies và rất cẩn thận với những con mắt dòm ngó và những con mắt theo dõi. Bây giờ có một người hỏi thăm là em đang dùng Cloudflare VPN để vào VOA từ Việt Nam, thì nhà mạng có theo dõi được lịch sử duyệt web của em hay không?
Vâng, khi mà mình dùng VPN thì theo cái nguyên lý chức năng của VPN là lúc nào cũng sẽ là một cái tên miền, một cái IP mới, và rất khó có thể là khi mà người ta muốn theo dõi mình là rất khó có thể người ta sẽ truy về được là cái nguồn xuất phát là từ đâu ra. Cho nó là VPN là một cái phương pháp bảo mật tương đối là tốt cho việc là mình không muốn người ta bị theo dõi.
Thắc mắc tiếp theo là liệu những cái chính phủ độc tài có dùng những cái app, những cái ứng dụng hay là những cái cookies này để theo dõi người dân xem gì, làm gì khi lướt web hay không, và cách nào để hạn chế họ làm như vậy?
Vâng, thì theo nguyên lý là người ta phải hợp tác với lại những cái công ty mà phát triển những cái web service, là bây giờ như là vô Facebook thì Facebook phải hợp tác với lại một cái quốc gia nào đó để cho phép người ta chèn những cái mã cookie vào, thì gọi là first, nghĩa là Facebook đầu tiên là nếu mà Facebook muốn cho người ta theo dõi người ta thì đó, với phương diện đó là first party cookie, là bên thứ nhất là cái Facebook là người chịu trách nhiệm để đăng tải những cái cookie đó. Nhưng mà Facebook cũng có thể là cho phép người ta bằng cách là Facebook để cho người ta gọi là bên thứ ba cookie vào. Thì đó, cho đó là cái sự hợp tác giữa một cái quốc gia, một cái tổ chức với một cái công ty phát triển về internet services. Nghĩa là những cái nơi mà mở những trang web đó là người ta phải hợp tác, người ta đồng ý thì mới được. Chứ còn đơn 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 thuần không mà mình lướt trang web YouTube mà cho YouTube không có cái hợp tác với lại một quốc gia nào đó thì người ta cũng không thể nào người ta theo dõi mình được.
Nhưng mà quý vị, quý vị theo dõi thông tin ở Việt Nam thì quý vị cũng biết, với những cái gọi là luật an ninh mạng vân vân, đó là những cái cách kiểm duyệt siết chặt về an ninh mạng, hoặc là quyền tự do riêng tư internet, quyền internet vân vân, quyền truy cập internet. Thì quý vị cũng biết là chính quyền Việt Nam có yêu cầu những cái đại công ty như là YouTube hoặc là Facebook muốn hoạt động ở Việt Nam thì phải phối hợp với nhà cầm quyền Việt Nam trong việc kiểm soát thông tin hoặc theo dõi cái hành tung của người dùng mạng trên mạng. Ví dụ là nhà cầm quyền yêu cầu họ là phải khóa chặn những thông tin nào đó, là họ phải khóa chặn, theo dõi những người nào đó là họ phải theo dõi, phải có cái sự hợp tác đó thì họ mới được làm ăn ở Việt Nam vân vân. Thì có những cái chuyện là những chính phủ độc tài yêu cầu các công ty này phải hợp tác, và những cái sự hợp tác đó mà nếu có xảy ra thì thường thường ở những nơi mà nó dân chủ hơn, nó tự do rộng mở hơn thì họ phản đối. Ví dụ như Facebook có hợp tác với Việt Nam thì Facebook phải trả lời với chính phủ Mỹ bên đây là tại sao lại đi đàn áp thông tin, lại đi kiểm soát quyền tự do thông tin của người dân trên toàn cầu như vậy vân vân. Thì luôn luôn có những cái áp lực như vậy. Tuy nhiên cái áp lực nào lớn hơn, hoặc là cái áp lực nào mà họ có thể đáp ứng để mà họ làm ăn thương mại nó dễ dàng hơn thì họ phải tuân theo hả quý vị. Tức là cũng có cái sự tuân thục là muốn làm ăn ở Việt Nam phải tuân thủ những cái luật lệ mà Việt Nam yêu cầu đưa ra như vậy. Thì chắc chắn người dùng ở Việt Nam là người bị thiệt thòi nhất. Dù là có quyền tự do riêng tư được phổ biến trên toàn cầu, Mỹ cũng yêu cầu các công ty mạng phải tuân thủ cái điều đó, không nên chịu áp lực vì làm ăn kinh tế vì này vì kia mà đàn áp nhân quyền vân vân. Nhưng mà tuy nhiên cái lợi ích nào của họ lớn hơn thì những cái công ty đó họ sẽ phải đi theo vì cái lợi ích cái kinh doanh của họ nữa, cho nên không có gì là tuyệt đối. Quý vị là những người ở những cái nơi mà bị hạn chế những cái quyền tự do riêng tư đó thì quý vị phải cẩn trọng tối đa. Dạ bây giờ đã hết thời gian rồi, vẫn còn rất nhiều những thắc mắc của quý vị theo dõi chương trình. Trâm cảm ơn rất nhiều. Bây giờ một câu hỏi cuối cùng trước khi mình rời chương trình là nhiều người thắc mắc iPad, iPhone nó có an toàn hơn là máy tính hay không, vì người ta nói rằng những cái iPad, iPhone đó nó ít bị virus, ít bị mã độc, ít bị virus hơn, có nghĩa là nó ít bị tổn hại, bị xâm nhập hơn. Thì đối với cookie nó có như vậy hay không? Dùng iPad, iPhone có đỡ bị cookie phiền hà nhũng nhiễu hơn là máy tính không thưa thầy?
Vâng, thì cái rủi ro từ cookie có thể khác nhau tùy thuộc vào các loại thiết bị mình dùng, có thể là iPad, iPhone và các cách mà các cái trình duyệt duyệt web hoặc là những cái ứng dụng mà được cài đặt vào những thiết bị này. Và dưới đây là một cái số điểm khác biệt rủi ro khi mà mình sử dụng cookie trên điện thoại di động cũng như là máy tính máy tính bảng hoặc là những cái máy tính bình thường. Thì mà nếu mà mình sử dụng ứng dụng di động đi thì cookie cũng có thể được sử dụng để theo dõi hoạt động của mình trong các ứng dụng như cái app và sẽ dùng cái đó để theo dõi hoặc là làm bán những quảng cáo của từng cá nhân. Cái thứ hai là nếu mà dùng máy tính thì bảng thì thường sử dụng các cái trình duyệt internet web browser là tương tự như là máy tính bình thường, và sẽ và khi mình dùng những cái máy tính bảng như vậy thì mình sẽ có nhiều cái lựa chọn để có thể mình bất hoạt những cái loại cookie mà mình phải xử lý. Và nếu mà mình dùng cái trình duyệt web trên máy tính đi bình thường đó, thì đa phần là mình sẽ có rất nhiều cái lợi thế là mình có thể mình kiểm soát được dễ dàng hơn. Cho nên là cái tiện lợi của mình nó sẽ đi chung với cái việc là mình có muốn bị kiểm soát hay không, là vì nếu mình dùng máy tính thì mình có rất nhiều cái kiểm mình có rất là nhiều cái lựa chọn để mình có thể kiểm soát được. Nhưng mà dùng iPhone thì mình sẽ rất là nhiều cái mình phải rất mất nhiều cái thao tác để có thể mình vô để mình bất hoạt những cái cookie đó, thì sẽ rất là bất tiện. Cho nên là nó sẽ tùy thuộc vào những cái thiết bị mình dùng và nó sẽ bao giờ nó sẽ có là cái lợi và cái không lợi của cái iPad. Nhưng mà
Đã hết thời gian rồi, Trà My chỉ xin 1 phút nữa thôi để trả lời rất nhanh những câu hỏi ở đây. Có cách nào để biết là app đã lấy dữ liệu hình ảnh vị trí của mình dù mình không cho app cái quyền truy cập, họ lấy lén thì mình biết không thưa thầy?
vâng, thì theo nguyên tắc thì mình sẽ không chỉ khi nào khi mình download cái app xuống, người ta sẽ có những cái term and services, và mình khi mình accept mình download cái app đó là trong đó sẽ có những điều khoản là người ta được quyền theo dõi mình. Cho nên là mặc dù mình có thể mình bất hoạt trong cái app, nhưng mà khi mình download cái app đó xuống sẽ mình phải đọc kỹ. Nên đa phần không ai đọc hết, là mình đã chấp nhận cái việc là người ta chọn mình, cho nên là cái đó là mình không thể nào mình tránh được.
Cảm ơn thầy Bùi Trung Hiếu rất nhiều, tiến sĩ về khoa học máy tính từ Đại học Công giáo Hoa Kỳ, đã dành cho chúng tôi thời gian cũng như những thông tin rất bổ ích nói về cookies, những ánh mắt dòm ngó cũng như những bộ nhớ vô hình trên mạng theo dõi hành tung của người lướt web để chúng tôi hiểu biết được là cái lợi hại của cookies như thế nào và cách đối phó ra sao để bảo mật cái quyền an ninh cá nhân, quyền riêng tư cá nhân và quyền bảo mật cá nhân một cách tốt nhất, nhất là đối với những người ở những nơi bị hạn chế rất là nhiều, chưa có được cái quyền tự do internet hoặc là chưa được bảo vệ những cái quyền riêng tư đó một cách tốt nhất có thể, thì họ hiểu biết để họ tự vệ trong cái gọi là khả năng của mình. Một lần nữa cảm ơn quý khán thính giả gần xa đã theo dõi chương trình, đã có những cái thắc mắc để chúng tôi giúp quý vị giải đáp trong chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị cùng tiến sĩ máy tính Bùi Trung Hiếu trong chương trình tối thứ sáu hàng tuần, chương trình về khoa học. Mong quý vị theo dõi trên đài VOA ở địa chỉ Facebook và YouTube VOA tiếng Việt, VOA tiếng Việt video tối thứ sáu mỗi tuần. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Bùi Trung Hiếu rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình hôm nay.
Vâng, xin chào chị Trà My và xin chào quý vị khán thính giả.
Trà My trân trọng kính chào tất cả quý vị, xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.